Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Hôm nay chúng tôi xin nói về người máy hay là robot. Robot có thông minh hơn người được chăng? Sau khi chiếc máy siêu vi tính đánh cờ có tên là Deep Blue thắng nhà vô địch cờ Garry Kasparov, người ta lo rằng con người có thể thua suốt trước trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên dù khoa học có tiến bộ đến đâu chăng nữa, và chiếc máy tính có siêu đến bậc nào, thì trên đời vẫn chưa có chiếc máy nào so được với tính cách vô cùng phức tạp của bộ óc con người. Cho đến nay, mặc dù chiếc máy siêu vi tính Deep Blue có thể tính được 2 triệu nước cờ trong một giây, so với nhà vô địch Kasparov chỉ tính được có 2 nước trong một giây mà thôi. Nhưng không phải vì thế mà máy thắng người dễ dàng. Người ta đang dự kiến là đến năm 2010, nhiều loại robot gọi là vạn năng tương đương với con người sẽ xuất hiện. Robot hay người máy thế hệ thứ nhất là loại thằn lằn với 5.000 phép tính trong một giây. Có thể làm được mọi việc lặt vặt trong nhà thay cho con người. Robot hay người máy thế hệ thứ hai có tên là loại chuột, với 100.000 phép tính trong một giây, sẽ được huấn luyện để có thể thích nghi với môi trường. Robot thế hệ thứ ba với 5 triệu phép tính trong một giây, có khả năng mô hình hóa các yếu tố thể chất, văn hóa và tâm lý. Thế hệ robot thứ tư với 100 triệu phép tính trong một giây, sẽ có khả năng như con người, nghĩa là biết được cả những gì thuộc về trừu tượng và khái quát hóa. Loại này có thể chẩn đoán y khoa, quyết định đầu tư, thiết kế máy tính, phân tích động đất hay định vị các mỏ dầu. Tuy nhiên tất cả những điều vừa kể vẫn còn nằm trong trí tưởng tượng của khoa học gia và ao ước của nhiều người trên đời. Theo chuyên gia Hans Moravec thuộc Viện Robot của Đại học Carnegie Mellon, Hoa Kỳ, thì vào năm 2050, robot sẽ thông minh hơn người, và khi ấy sẽ xuất hiện các công ty toàn là nhân viên robot cả. Dĩ nhiên là phải có một luật lệ thích hợp để quản lý, vì các robot này không ăn lương và cũng không cần nghỉ ngơi. Con người lúc ấy sẽ không còn phải lao động cực nhọc nữa. Người ta gọi đó là một xã hội lý tưởng, vì con người có nhiều thì giờ để làm các việc xã hội, tái sáng tạo hay lo về thẩm mỹ. Nhưng giấc mơ vừa kể có thể tan vỡ vì một định lý gọi là định lý bất toàn do nhà toán học và logic người Áo tên là Kurt Gödel tìm ra vào năm 1931. Theo định lý này, trong một hệ tiên đề hình thức bất kỳ như toán học hiện hành, luôn luôn tồn tại những vấn đề mà ta không thể thừa nhận hay bác bỏ chỉ dựa trên hệ tiên đề đã cho. Nói cách khác, một hệ thống logic bất kỳ không thể tự hiểu bản thân. Như con dao, dù sắc đến mấy, cũng không thể tự gọt được chuôi của nó. Muốn hiểu hệ thống đó, cần có một hệ tiên đề bao quát hơn. Đến lượt mình, hệ tiên đề đó lại cần một hệ bao quát hơn nữa. Và quá trình cứ tiếp nối như thế mãi. Định lý bất toàn đặt ra những giới hạn nguyên lý đối với toán học, vì nó minh chứng rằng toán học không phải là một hệ thống chặt chẽ và hoàn hảo nhất chỉ dựa trên logic. Định lý bất toàn cũng chỉ ra rằng bộ não không thể tự hiểu bản thân nó. Vấn đề đặt ra là trong khi con người tự biết mình được thì robot có ý thức được nó hay không? Cho đến nay câu hỏi này chưa ai dám trả lời, vì robot chỉ là những chương trình do con người đặt ra và nó hoạt động tùy theo những gì con người đã đặt vào trong chiếc máy. Dù ở trình độ học thức nào, khi đặt câu hỏi robot hay người máy có thể nào khôn ngoan hơn người thật được hay không, thì ai cũng khẳng định rằng không. Lý do đơn giản là không bao giờ robot biết đặt một câu hỏi như câu hỏi so sánh mà ta vừa đặt ra. Và nó cũng không biết đặt ra để mà làm gì. Con người lúc nào cũng muốn tạo ra một thứ máy móc thông minh, khôn ngoan, hoạt động nhanh chóng và tiện lợi. Nhưng mục đích chính trong việc tạo ra robot vẫn chỉ là để đỡ lao động hay suy nghĩ cho người mà thôi. Nghĩa là tạo ra chiếc máy để dùng. Một chiếc máy dù có tinh vi như máy tính siêu hạng cũng vẫn chỉ là máy thôi. Một chiếc máy lúc nào cũng hoạt động theo mệnh lệnh mà người chế tạo ra nó, chương trình cho nó. Chiếc máy chỉ có thể tính toán, nhưng không suy nghĩ, ngần ngại, đắn đo và trì hoãn. Chiếc máy hoàn toàn không có tình cảm và không thể nào biết giá trị nghĩa là gì. Theo bạn, thì rồi ra robot có hơn người được không? Câu hỏi này hoàn toàn vô lý, vì một cái máy thiếu hàng triệu thứ mới có thể bằng người được, thì không so sánh hơn kém được. Robot dù có đánh cờ hơn người chăng nữa, thì đó cũng là người chế tạo ra nó thắng, chứ bản thân nó cũng không biết thắng hay thua nghĩa là gì đâu. Không có sinh vật nào so sánh được với người, và cũng không có gì do con người sáng tạo lại có thể hơn người được. Đó là điều hiển nhiên. Người ta hay chê một người thiếu tế nhị hay vô tình là giống như người máy, nghĩa là thiếu những điều mà thông thường ai cũng có. Đó là biết giá trị và tôn trọng giá trị. Con người có nhiều tính chất mà máy móc không có. Quan trọng hơn cả là ý thức về giá trị và khả năng lựa chọn. Cũng căn cứ vào hai đặc tính này mà con người có ý chí tự do, nghĩa là toàn quyền chọn và quyết định. Dĩ nhiên là khi chọn và quyết định sai thì phải gánh các hậu quả. Cuộc đời người thật ra là những chuỗi ngày lựa chọn và quyết định, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ phạm vi cá nhân đến xã hội và quốc tế. Những tội ác xảy ra trong đời cũng là do các việc lựa chọn và quyết định sai trái. Như thế có những tiêu chuẩn cho việc lựa chọn và quyết định, phải không? Những tiêu chuẩn này ai cũng biết và phán xét. Nhưng động cơ thúc đẩy để lựa chọn và quyết định cũng rất quan trọng. Những động cơ tham lam, muốn chiếm đoạt, đưa đến nhiều loại tội ác và hư hoại xấu xa trong đời. Con người từ khi phạm tội, tức là phản chống lại đấng tạo ra mình, thì chỉ lo tìm kiếm những gì thỏa mãn lòng tham và tính ích kỷ. Vì vậy, cũng ảnh hưởng đến các hành động lựa chọn và quyết định. Chỉ khi nào con người tự nhận ra là mình sai trái và muốn thay đổi đời sống, thì lúc ấy hướng lựa chọn và quyết định mới đổi thay mà thôi. Đạo Chúa mục đích cho con người hiểu rõ có những giá trị và những cuộc lựa chọn quyết định rất là hữu ích cho đời người. Khi con người bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu, thì những giá trị sẽ hiển hiện và những việc lựa chọn giá trị sẽ bắt đầu. Lựa chọn tin nhận Chúa để được tha thứ tội ác và bằng lòng bước vào một cuộc đời đổi mới với các quyết định mới mẻ. Đây là lựa chọn cơ bản nhất cho mỗi người. Sau đó, khi đã trở thành một con người mới, thì các giá trị mới sẽ hiện hiện và con người ấy sẽ biết tôn thờ Chúa và vâng theo lời Chúa dạy để có được các giá trị cao quý và thỏa mãn với hy vọng về một giá trị vĩnh hằng. Chúng tôi đang nói về giá trị. Tất nhiên, giá trị đây không phải là những điều mắt thấy, tai nghe được, những điều thuộc về cõi vật chất, những điều mà tất cả mọi người đều chạy đuổi theo. Giá trị đây là những gì mà tiền bạc không mua được, mà những gì trong đời này không đánh đổi được. Đó là những giá trị vĩnh hằng. Thưa các bạn, một điều hiển nhiên nhất là giá trị của linh hồn. Không ai làm sao cho linh hồn xuất hiện được, và cũng không ai có thể đánh đổi linh hồn, mua chuộc linh hồn được, bởi vì linh hồn là một giá trị vô cùng cao cả. Thưa quý vị, thưa các bạn, khi nói đến linh hồn là chúng ta muốn nói đến Đấng tạo ra linh hồn. Linh hồn đã có giá trị như thế, Đấng tạo ra linh hồn còn cao cả như thế nào? Chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy đến với Chúa, bởi vì biết bao nhiêu hướng đi trong đời sống sẽ được lựa chọn và quyết định bằng một quyết định đầu tiên là lựa chọn tin nhận Chúa. Nếu quý vị và các bạn bằng lòng tin nhận Chúa hôm nay, thì đó là một lựa chọn quyết định quan trọng nhất trong đời. Sau đó, quý vị và các bạn sẽ có ánh sáng của chân lý, của nguồn sống, để nhìn vào cuộc đời này và phân biệt đâu là phải, trái, đâu là thánh, phàm. Và từ đó, các bạn mới có thể bước đi trên con đường của cuộc đời này với an bình, hạnh phúc, hy vọng. Tất cả những điều này không phải do vật chất mà có, vì thế cho nên chúng tôi vẫn nói đến giá trị. Một thứ giá trị mà chỉ có thể có được bằng lòng tin. Đó là lòng tin đặt nơi Chúa. Mời quý vị, các bạn tin nhận Chúa hôm nay, ngay nơi quý vị và các bạn đang sống, đang làm việc và đang nghe những lời tôi nói đây. Mời quý vị các bạn hãy tin nhận Chúa, hãy quyết định đến với Chúa tin nhận Ngài và sau đó tìm đến những nơi, những người tin lành để hiểu thêm, biết thêm về Chúa và được phát triển niềm tin trên một bình diện rộng lớn hơn. Chúng tôi mến mong tất cả quý vị và các bạn đều có thể tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu trong những ngày này.